Kính thưa các thầy và các sư cô, chuyên đề hôm nay chúng ta khảo cứu là đề cương luận văn và luận án. Luận văn đó là tác phẩm nghiên cứu để trình và hoàn tất chương trình thạc sĩ. Luận án là chương trình nghiên cứu chuyên sâu để trình và lấy văn bằng tiến sĩ. Thì đây là hai cấp bậc mà các sinh viên đó bắt đầu trải nghiệm sự nghiên cứu đầu đề. Mặc dù trước đó trong chương trình cử nhân, các sinh viên đã được hướng dẫn phương pháp nghiên cứu và tập viết các chuyên đề nghiên cứu tại nhà. Cho đến lúc bắt tay vào chương trình thạc sĩ và tiến sĩ đó, thì học viên và nghiên cứu sinh mới thật sự nghiên cứu một cách chuyên sâu. Và để làm luận văn đạt yêu cầu và luận án để lại ấn tượng lớn, thì các học viên và nghiên cứu sinh cần phải lưu tâm một số điểm quan trọng sau đây. Một, lô mã khái quát về đề cương luận văn và luận án. Một nhỏ dẫn nhập. Trong tiếng Anh đó, đề cương của luận văn và đề cương của luận án đều được viết giống nhau, đó là synopsis hoặc còn gọi là research proposal. Proposal nghĩa là đề xuất, research có nghĩa là nghiên cứu, đề xuất và nghiên cứu. Tùy theo trường hoặc hệ thống nước Anh hoặc hệ thống nước Mỹ, khái niệm synopsis hoặc là research proposal đó có thể được sử dụng thay thế nhau. Về nguyên tắc đó, thì đề cương luận văn luận án là công trình nghiên cứu học thuật cao, đào sâu về một chuyên đề nhất định nào đó, có nghĩa là nó phải vượt lên trên các loại sách thông thường. Thì trong các tác phẩm thông thường á, tác giả thích cái gì viết cái đó, viết lại những thứ mà người khác đã viết rồi, đã biết rồi, đã hiểu sâu rồi. Còn luận văn và luận án là phải đi sâu như là một chuyên khảo, cho nên nó phải có giá trị học thuật cao. Về thời điểm thì luận văn thạc sĩ và luận án tiến sĩ sẽ được tiến hành sau khi các học viên và nghiên cứu sinh hoàn tất các học phần nhất định và bắt buộc. Ví dụ như trong hệ thống thạc sĩ Phật học, học viện Phật giáo Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh đó, thì sau khi hoàn tất 30 tín chỉ, tức là một năm học, thì đang lúc chuẩn bị cho 15 tín chỉ cuối, các học viên đã có thể phát họa đề cương luận văn của mình để theo đó nó có thời gian chuẩn bị chu đáo hơn, đào sâu vào nghiên cứu tốt hơn. Đối với chương trình tiến sĩ đó, thì nó có hệ thống là sinh viên khi đăng ký có thể tiến hành làm đề cương, không cần trải qua việc học các học phần bắt buộc. Đăng ký phần lớn các trường đại học trong nước và nước ngoài buộc các sinh viên phải hoàn tất chương trình là khóa học coursework. mà ở Mỹ đó thì nó dao động từ 28 đến 36 tín chỉ. Còn ở trong nước thì nó dao động từ 68 cho đến 80 tín chỉ. Và nó tương đương như là 2 năm học. Sau khi hoàn tất các chương trình học đó đó thì sinh viên mới bắt đầu được viết luận án. Đối với những trường đại học có đẳng cấp á, thì phần coursework thường liên hệ đến ngôn ngữ mà tác phẩm thuộc dạng tài liệu nghiên cứu loại 1 á. Cho nên là sinh viên bắt buộc phải học loại ngôn ngữ đó. Ví dụ như là luận án tiến sĩ làm về triết học của các triết gia Đức, thì trong coursework á, nghiên cứu sinh đó bắt buộc phải học tiếng Đức, đọc được tiếng Đức để xử lý văn bản trực tiếp bằng tiếng Đức, không thông qua các bản dịch. Và nếu có bản dịch đó, chỉ là một dữ liệu tham khảo thôi. Thì quy định này được áp dụng rất gắt gao tại các trường đại học đẳng cấp thế giới. Và điều đó là nó tốt cho nghiên cứu sinh, vì nghiên cứu sinh sẽ trở nên rất giỏi về lĩnh vực nghiên cứu chuyên sâu. Thông thường thì đề cương luận văn thạc sĩ và luận án tiến sĩ được học viên và nghiên cứu sinh tiến hành dưới sự hướng dẫn chuyên môn của giáo sư hướng dẫn, tiếng Anh thường gọi là research guide hoặc là supervisor. Rồi sau đó đó, cái đề cương đó phải trải qua ở một số trường đó là 2 cấp xét duyệt, ở một số trường là 1 cấp xét duyệt. Đó là xét duyệt của hội đồng nghiên cứu bộ môn. Nó là bộ môn, thực ra trong tiếng Anh đó, nó là Departmental Research Committee, tức là khoa. Rồi sau khi xong cái cấp duyệt khoa đó thì đề cương nó được chuyển lên cái cấp duyệt cao hơn, đó là Faculty. Khi hoàn tất 2 cấp này đó thì đề cương đó được xem là thích hợp và được tiến hành viết. Sau năm 1975 đó, thì tại Việt Nam đó, Bộ Giáo dục và Tạo và các trường đại học có khuynh hướng ấy, sử dụng faculty và department đều là khoa hết. Thực ra ở nước ngoài đó là một faculty đó có nhiều khoa. Một khoa đó thì có nhiều bộ môn mà nhóm bộ môn. Và ta chia ra một số cái faculty căn bản, như là faculty of arts, là khoa nghệ thuật, ở Việt Nam được gọi là văn khoa. Thì trong khoa nghệ thuật đó, nó gồm có vài chục department, trong đó triết học, xã hội học, tâm lý học, nhân chủng học và Phật học, rồi các cái loại ngôn ngữ vân vân, là những department trực thuộc. Vì ở Việt Nam mình gọi chung là khoa hết, cho nên cái khái niệm nó rất là lẫn lộn. Còn trước năm 75 á thì faculty gọi là khoa, còn department thì gọi là phân khoa. Thì dù theo hệ thống nào, ít nhất á, đề cương đó phải trải qua sự duyệt và thông qua ở một, đó là hội đồng. Và hội đồng này thì gồm có các chuyên gia về lĩnh vực để đánh giá rằng á, đề cương đó có thật sự có điểm mới mẻ với phương pháp nghiên cứu thích hợp không, cơ hội đóng góp các dữ liệu mới, kết quả mới từ luận văn thạc sĩ và luận án tiến sĩ đó có không. Và nếu câu trả lời có đó, thì thì hội đồng khoa học hay là hội đồng khoa hay là hội đồng nghiên cứu mới duyệt, và lúc đó đó sinh viên mới bắt đầu tiến hành viết. Hai nhỏ, tiêu chí chọn đề tài, tưởng cũng là cũng nhắc lại tại đây các tiêu chí căn bản để việc chọn lựa một đề tài cho luận văn thạc sĩ và luận tiến sĩ đó trở nên có giá trị. Đề tài đó có đầu tư cao thì kết quả nghiên cứu của nó mới trở nên thật sự có giá trị về phương diện đóng góp cho học thuật. Cho nên đó, học viên và nghiên cứu sinh cần cẩn trọng cân nhắc một số điểm sau đây. Trước tiên, chủ đề được học viên và nghiên cứu sinh chọn lựa có thật sự mới mẻ không? Đây là câu hỏi rất khó. Mới mẻ có nghĩa là ít có tác phẩm đã xuất bản đề cập đến. Nếu có đó thì góc độ đề cập của nghiên cứu sinh và sinh và học viên trong tình huống này là theo một hướng khác. Còn nếu như cái câu trả lời là không á, thì chúng ta đừng nên chọn lựa. Chỉ vì lý do đó là chọn đề tài dễ giải đó đó, ta sớm là hoàn tất được chương trình học, có được mảnh bằng. Thực ra cái thời gian mà mình đầu tư á, 2 năm đến 5 năm là giống nhau. Và đang khi công trình không có gì mới mẻ thì việc hoàn tất chương trình học đó rồi là mình giấu luôn cái công trình đó, không dám xuất bản. Thì đó là một cái sự luống uổng. Thứ hai, trong phạm vi đề tài được mình chọn lựa có các giáo sư hướng dẫn thích hợp không? Tức là các chuyên gia hàng đầu về lĩnh vực. Và ở góc độ này đó, các tăng ni và học viên á, nên chọn lựa người hướng dẫn ngoài độ chuyên môn cao phải là người khó tính. Thì người khó tính á, mới dùng kính lúp á, soi từng cách lập luận, khai thác vấn đề, tiếp cận vấn đề, phương pháp xử lý của chúng ta. Và do vậy đó, sau một vài năm làm luận văn hay luận án thì học viên và nghiên cứu sinh sẽ trở thành một chuyên gia đủ kinh nghiệm để hướng dẫn cho học trò của mình. Cho nên đừng có chọn người dễ dãi hoặc là người có kiến thức đó, không có chuyên sâu, thì quý vị sẽ không học được cái gì mới. Và luận văn luận án của mình khi hoàn tất đó, sẽ không có những đóng góp mới, đóng góp lớn. Thứ ba, học viên và nghiên cứu sinh có thật sự đam mê đề tài được mình chọn lựa không? Thực tế thì có một số đề tài đó do giáo sư hướng dẫn đề xuất mà nó có thể là mối quan tâm của người hướng dẫn, nhưng do vì thời gian cho phép, người hướng dẫn đã không thể viết luận tác phẩm đó, cho nên đó, tạo cơ hội cho học trò của mình viết. Vì dĩ nhiên nó không phải là đề tài của mình, cho nên đó, cái vốn kiến thức của mình đầu tư cho đề tài đó không có cao. Do đó khi đó là theo đuổi đề tài đó, gần như là học viên và nghiên cứu sinh đó phải bắt đầu lại từ con số 0. Và điều đó là rất vất vả, rủi ro về thời gian là khá cao. Thứ tư, học viên và nghiên cứu sinh phải tự nghiêm túc đặt câu hỏi là tôi có đủ năng lực chuyên môn, bao gồm là năng lực cổ ngữ và năng lực sinh ngữ để tìm tư liệu, xử lý, nghiên cứu thành công đề tài được tôi chọn lựa hay không. Thì có những cái chủ đề đó quá khó, ngay cả các giáo sư hàng đầu đó cũng phải bó tay. Mà đăng ký đó, học viên đó và nghiên cứu sinh là người có năng lực trung bình, việc chọn đề tài đó đó chỉ trở thành là ngâm giấm. Nhiều khi hết thời hạn cho phép, đề tài vẫn dậm chân tại chỗ, thậm chí gia hạn đó là 1 năm, 2 năm, 3 năm, đối với tiến sĩ là 5 năm cũng không thể hoàn tất, thì đề tài đó buộc phải kết thúc và sinh viên phải bắt đầu lại từ con số 0. Trường hợp này nó xảy ra ở khắp các trường đại học trên thế giới. Thứ năm, về tính thời gian á, đề tài được học viên và nghiên cứu sinh chọn lựa có thể hoàn tất được trong khoảng thời gian cho phép. Ví dụ như đối với chương trình thạc sĩ, nếu quý vị hoàn tất được 10 học phần trong năm thứ nhất thì quý vị đã bắt đầu được duyệt đề cương và quý vị sẽ có được 1 năm để viết và hoàn tất đó trong vòng 1 năm, tức là tổng cộng vừa phần lý thuyết và phần viết luận văn đó, thì quý vị sẽ trải qua 2 năm. Còn đối với người tiến sĩ đó, sau khi hoàn tất được coursework thì cái thời gian viết luận án đó trung bình đó là 2 năm, có đề thì cho phép 18 tháng. Thì tranh thủ thời gian, tập trung chất xám, tâm huyết để trong vòng 18 cho đến là 24 tháng nghiên cứu sinh đó phải hoàn tất được luận án, để sau đó còn làm việc khác nữa. Thứ sáu, tự đặt câu hỏi là các công cụ cần thiết cho việc nghiên cứu, bao gồm các hỗ trợ từ thư viện, sách vở, rồi các tiện ích về nguồn tài chính vân vân, rồi thời gian vân vân, để giúp cho chúng ta có thể hoàn tất được cái công trình nghiên cứu chuyên môn của mình. Thì các công cụ và phương tiện này đó, nếu thiếu đó, là rất khó khăn. Chúng ta phải hội đủ các cái điều kiện đó. Và điều cuối cùng đó, học viên và nghiên cứu sinh phải đặt câu hỏi là đề tài được mình viết có thật sự hữu ích và phương pháp nghiên cứu của chúng ta có thật sự mang lại các giá trị cho thế giới học thuật hay không. Ở phương diện rộng hơn, ngoài giá trị học thuật còn có giá trị thực tiễn. Có nhiều đề tài nghiên cứu không có khả năng ứng dụng, làm xong rồi đó là để luôn, có không phục vụ gì được cho cái gì. Cách đây vài tháng tôi đọc ở trên mạng về một cái đề tài tiến sĩ các loại hình bò lon tại Việt Nam. Tức là những con bò lon đó, nghiên cứu cái lịch sử ra đời của nó, từ năm nào, loại hình lớn nhỏ, sử dụng cho gì đó. Thì cái nghiên cứu đó thì tốt rất là nhiều công, nhưng rồi không dùng cho cái gì. Tức là đóng góp cho thế giới học thuật á là có, nhưng mà ý nghĩa thực tiễn của đề tài này đó thì nó không có cao. Có rất nhiều các cái đề tài nghiên cứu thuộc về dạng đó, thì đó là sự tự do lựa chọn. Và những đề tài như vậy nó thường rất mới, không có đụng hàng. Nhưng mà phải để ý đến cái ý nghĩa và giá trị thực tiễn của nó. Ví dụ như gần đây chúng ta thấy có sự tranh luận về đề xuất cải tiến tiếng Việt của Phó Giáo sư Bùi Hiền. Ông đã dành ra gần 40 năm nghiền ngẫm tư duy về nó, nhưng mới đi được một phần nửa chặng đường. Tháng 3 2018 á, thì ông sẽ đề xuất thêm cái việc cải tiến nguyên âm. Hiện tại thì ông mới đề nghị là từ cái bảng chữ cái ba mấy chữ, rút lại còn như là 31 chữ, đúng không? Từ 38 còn lại 31. Rồi bỏ vĩnh viễn chữ D, sử dụng thêm 4 cái chữ cái Latin, rồi thay đổi nghệ thuật ký âm của 11 phụ âm. Thì dầu ý tưởng đó là hay, táo bạo, nhưng mà nó có nhiều bất cập. Bất cập thứ nhất là gì? Tức là lấy cái âm của Hà Nội làm âm chuẩn. Âm Hà Nội đó thì chữ TR và CH không có phân biệt được, và như vậy nó sẽ xóa vĩnh viễn đi cái tính đặc thù về những cái chữ cái và cách phát âm của nó mà chỉ có Việt Nam có, các nước khác không có. Và thứ hai đó thì có những cái phụ âm á, ba bốn phụ âm chọn lại bằng còn một cái phụ âm thôi, thì nó làm cho việc đọc á trở nên rất khó. Và thứ ba là SC với SR đó đọc giống nhau theo cái phương ngữ của Hà Nội, thì đó là những bất cập về phương diện ngôn ngữ đó. Và nếu mà nó được chấp nhận, giả sử đó ha, nó được chấp nhận thì 90 mấy triệu dân người Việt Nam phải học mẫu giáo lại hết, và toàn bộ sách giáo khoa từ mẫu giáo cho đến đại học phải viết lại hết. Cho nên cái lý luận của phó giáo sư Bùi Hiền đó là tiết kiệm được 8% tổng số giấy cho việc xuất bản sách, và cái tốc độ nhanh hơn nó cũng không bao nhiêu. Nhưng mà ngược lại, tổng số tiền để in lại tất cả các văn bản pháp quy, tất cả các sách giáo khoa, tất cả các bản đường, hệ thống giao thông toàn bộ, nó tốn lên đến hàng triệu đồng so với cái phần tiết kiệm. Nên tôi tạm gọi đó là cái đề tài nghiên cứu mới, có đóng góp cho học giới nhưng mà không có ý nghĩa thực tiễn. Ý nghĩa thực tiễn nó không có cao, lợi bất cập hại. Đó là chưa nói đó là làm mất đi vĩnh viễn ha một số cái phát âm đặc thù của Việt Nam. Còn cái lý do mà ông lý luận rằng là có những cái cách gọi là ký âm của Việt Nam á bằng các phụ âm nó không có tương thích, hoặc là có một âm á mà có đến 2-3 cách để viết, trong ngôn ngữ nào trên thế giới này cũng rơi vào tình trạng đó. Nhưng mà so với tiếng Anh, tiếng Pháp á, thì cái cách ký âm của người Việt Nam từ cách viết á vẫn còn tốt hơn rất nhiều. Nhưng mà người Anh người ta cũng đâu có thay đổi đâu, vì nó đã có một cái quá trình lịch sử mấy nghìn năm, còn chúng ta thì mới hơn 100 năm sử dụng hoàn chỉnh tiếng Latin hóa. Bây giờ mà thay đổi như thế thì nó làm đảo lộn hết mọi thứ. Như vậy giá trị kinh tế mà tác giả đề xuất đặt ra đó được xem như là ý nghĩa đi, nhưng mà ý nghĩa đó nó không bằng được toàn bộ tổng số tiền mà nhà nước phải bỏ vào để giáo dục lại cho 93 triệu dân, rồi viết lại sách giáo khoa, rồi in ấn lại hết tất cả các văn bản, thì nó tốn còn gấp nhiều lần. Nên ý nghĩa thực tiễn trên tình trạng đó là không có, mà giờ đã có giá trị cho học giới. Thì đó là những tiêu chí mà khi chọn một đề tài nghiên cứu đó, chúng ta cần phải quan tâm. Quan tâm tốt đó, theo hướng chịu khó, thì học viên và nghiên cứu sinh sẽ khỏi phải khó chịu về sau. Và bằng cách này đó thì đề tài đó sẽ hoàn tất trong thời gian dự kiến và có nhiều giá trị đóng góp. Bằng không đó, người nghiên cứu nên mạnh dạn chọn đề tài khác thích hợp hơn. Ba nhỏ, các yêu cầu của đề cương luận văn và luận án. Thì các yêu cầu này gồm có những điểm như sau. Thứ nhất, tính cấp thiết của đề tài. Thứ hai, tổng quan nghiên cứu về đề tài, hay gọi là lịch sử văn học về đề tài. Thứ ba, phương pháp nghiên cứu về đề tài. Thứ tư, đối tượng và phạm vi nghiên cứu về đề tài. Thứ năm, kết cấu của luận án, hay gọi là cấu trúc chương giả định. Thứ sáu, tài liệu tham khảo. Thứ bảy, các phụ lục nếu có. Đây là ES ha. Thì như vậy là trong một cái đề cương luận văn luận án đó, học viên và nghiên cứu sinh phải hội đủ được 6 tiêu chí. Còn cái phụ lục á là chưa cần thiết, nó chỉ thật sự cần thiết ở trong luận văn và luận án đã được hoàn tất thôi. Cái cấu trúc trình bày cũng phải theo trật tự này. Còn cái cách thức đặt tựa đề, tiêu đề đó có thể thay đổi tùy theo một số trường ở trong nước và nước ngoài, do đó có thể du di được. Nhưng mà về nội hàm á, thì cái đề cương luận văn và luận án nó phải giống nhau, tức là phải hội đủ cả 6 yêu cầu đầu. Lát nữa chúng ta sẽ đi vào chi tiết. Phần hai lá mã, yêu cầu nội dung của đề cương luận văn và luận án. Thì các nội dung như chúng ta đã nêu ra gồm có 6 đối với đề cương và gồm có 7 đối với luận văn và luận án. Một nhỏ, ý nghĩa nghiên cứu hay tầm quan trọng của đề tài. Tiếng Anh thường gọi là significance of the study. Rồi chúng ta phải làm sao nêu được ý nghĩa nghiên cứu của nó. Quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam á, thì rất là cụ thể. Ở đây đó, thì chúng ta cần lưu ý trước nhất là nội dung được yêu cầu trong phần này. Học viên và nghiên cứu sinh phải nêu bật được một số ý trọng tâm, đó là xác định được lý do theo đó chúng ta chọn đề tài này, và thông qua việc xác định lý do này đó, người viết đó thể hiện được tầm quan trọng của đề tài trong phạm vi nghiên cứu. Cho nên nếu mà không nêu bật được điều này đó, thì đề tài đó được xem đó là chưa được nghiền ngẫm thấu đáo. Ngoài lý do, học viên và nghiên cứu sinh phải mô tả được mục đích cũng như là mục tiêu mà người viết đã chọn đề tài này. Mục đích đó là phạm vi lớn, mục tiêu là những cái hướng đến tiêu biểu. Và thông qua việc hoàn thiện được đề tài này đó, thì chúng ta sẽ đạt được những đích điểm, những thành quả và những giá trị. Đồng thời đó, trong phần này, học viên và nghiên cứu sinh phải nói được tầm quan trọng, hay gọi là ý nghĩa của việc chọn đề tài, thông qua hai phương diện: phương diện bối cảnh văn học của đề tài, tức là về phương diện học thuyết, và phương diện còn lại đó là phương diện ứng dụng, tức là ý nghĩa thực tiễn. Theo cái cách gọi của Bộ Giáo dục Đào tạo là gì? Ý nghĩa khoa học và ý nghĩa thực tiễn. Ý nghĩa khoa học tức là những ý nghĩa nghiên cứu trong lĩnh vực học thuật mà đề tài này có thể đạt được theo giả định của người viết là gì. Còn ý nghĩa thực tiễn là nó áp dụng vào trong đời sống thực tiễn, các lợi ích của nó cụ thể ra sao, như thế nào. Thì người viết phải đặt ra được các giả thuyết đó. Dầu nó chỉ là một mô hình lý tưởng trong đầu mình thôi, nghĩa ra mình phải nắm được. Nếu mình làm hoàn tất được cái này thì cụ thể ý nghĩa thực tiễn và ý nghĩa khoa học đó là cái gì. Đó là ba trọng tâm về nội dung mà trong phần ý nghĩa nghiên cứu á, người ta phải nêu bật ra được. B, phong cách diễn đạt. Phần trình bày về ý nghiên cứu nên sử dụng trực thể, tức là đi thẳng vào vấn đề. Văn phong á, trình bày á, phải thật sự cô đọng, sáng tạo, ấn tượng, thuyết phục cao. Có thể nói là nói những lời có cánh, nói những lời mà người đọc, ở đây là giáo sư hướng dẫn và người chấm, thấy rất rõ, mình hiểu thấu đáo được vấn đề. Như thế mình là người đó, đó là thuộc về chuyên gia trong lĩnh vực. Ta đọc vào một cái là ta ấn tượng liền, tất cả mọi thứ mình đã nắm hết được rồi. Vậy bây giờ chỉ được cho phép làm là trong một thời gian nhất định đó, thành quả đó sẽ có mặt. Tức là nói theo thể như đinh đóng cột đó. Nói chắc chắn, nói dứt khoát, nói rõ ràng và nói phù hợp. Sở dĩ chọn cách luân khệ trực khởi đó là nhằm làm cho việc mô tả phần ý nghĩa nghiên cứu đó nó trở nên nổi bật hơn. Và trong quá trình trình bày đó, người viết phải diễn đạt theo một trình tự logic có kết cấu một cách rất là mật thiết, giữa đoạn trước đoạn sau, làm nổi bật được các giá trị đóng góp của vấn đề nghiên cứu trong bối cảnh văn học của nó, cũng như là trong xã hội hiện tại. C, giá trị nghiên cứu của đề tài. Trên thực tế thì trong học thuật đó, không có cái gọi là đề tài mới mẻ 100%. Tính điều của đó là không thể đạt được. Nhưng việc chọn đề tài phải tránh sự trùng lập với những tác phẩm đã xuất bản rồi, hoặc những đề tài đã được nghiên cứu, trình luận án, luận văn ở nhiều trường đại học rồi. Tại hiện nay này đó, nhiều trường đại học ta buộc á, phải công bố bản tóm tắt luận án và luận văn lên mạng dưới dạng PDF để tránh tình trạng là nghiên cứu trùng. Và thứ hai đó là yêu cầu cộng đồng online đó kiểm tra chéo giùm xem những gì được công bố của học viên và nghiên cứu sinh này có thật sự là do chính người đó viết hay là ăn cắp đạo văn ở những tác phẩm đã có, đã được công bố. Cho nên đó, chúng ta phải cố gắng làm sao tìm kiếm những đề tài và nói được cái giá trị nghiên cứu từ đề tài đó. Và giá trị học thuật cũng như là giá trị thực tiễn càng cao chừng nào thì lợi ích của việc viết đề tài đó sẽ được khẳng định chừng đó. Hai nhỏ, tổng quan nghiên cứu về đề tài còn được gọi bằng từ tương đương là gì? Lịch sử nghiên cứu đề tài. Tiếng Anh gọi đông na đó là literature review. Review là điểm qua, literature là văn học, tức là điểm qua toàn bộ các tác phẩm đã được xuất bản. A, khái niệm lịch sử đề tài. Trong tiếng Anh đó, ngoài khái niệm literature review, người ta còn có thể dùng các cách thức diễn đạt tương đương để mô tả như là review in literature, hoặc là review of literature, hoặc là literary survey of the topic concerned, là điều là mô tả cùng một ý nghĩa. Và ở đây yêu cầu là gì? Người viết phải lão thông được toàn bộ mảng văn học đã được xuất bản hoặc còn bản thảo về đề tài được chúng ta, tức là tiến hành nghiên cứu. Như trong mấy buổi trước tôi đã nói rất là nhiều lần, trong việc điểm qua văn học đề tài, mà nếu như học viên và nghiên cứu sinh đó, tức là không hiểu biết được, không liệt dẫn được các đề tài, xin lỗi, các tác phẩm đã viết về đề tài đó, thì học viên và nghiên cứu sinh đó chắc chắn là không thể được chấp nhận. Như là trong bối cảnh internet phát triển và bùng nổ, chúng ta chỉ cần search trên mạng các cái từ khóa chính liên hệ đến đề tài mình, thì mình có thể trong vòng 1 giờ đồng hồ biết được căn bản là có bao nhiêu tác phẩm đã viết rồi, đã xuất bản rồi. Đồng thời mình phải vào trong các thư viện điểm qua các danh mục sách như đã học ở hôm qua, để chúng ta truy cứu thêm xem là về lĩnh vực đó có tất cả 100 tác phẩm, hay là 150 tác phẩm, mà 200 tác phẩm, hay là 10 tác phẩm, 5 tác phẩm. Tức là mình phải nắm được những cái điều đó. Còn mình nắm không được có nghĩa là làm sao mình biết được đóng góp của người đi trước là cái gì và giới hạn của họ ra sao. Cho nên là các mảng văn học gián tiếp liên hệ cũng phải được điểm qua. Phần văn học đề tài sẽ cung cấp cho người đọc nắm rõ được là cho đến thời điểm đề tài nghiên cứu này được chọn lựa, đã có bao nhiêu tác phẩm đã được xuất bản, bao nhiêu tác phẩm đang còn dạng cảo bản về đề tài này, phương pháp nghiên cứu của những tác giả đi trước là gì, những ưu điểm cũng như là đóng góp của những người đi trước là gì, và theo đó xác định rõ đâu là những điểm còn bỏ dở, và thậm chí mạnh dạn nêu ra các khuyết điểm nếu có. Nếu như trong phần điểm của học đề tài mà chúng ta không nói được ý này đó, thì một mặt á, nó thể hiện là học viên và nghiên cứu sinh là chưa nắm vững về phương pháp nghiên cứu, mặt khác á, là chưa đọc hết các tác phẩm này. Thì mình làm một đề tài nào đó, không phải mình chỉ đọc cái một lục của những cuốn sách viết về đề tài đó, mà phải đọc luôn cả sách. Nên nó đòi hỏi chúng ta phải làm việc rất nghiêm túc, và làm việc tại nhà nhiều gấp là nhiều lần so với các giờ học ở trên lớp, thì cái phần mà điểm qua văn học đề tài này mới thành công lớn. Dù là các đề tài xuất bản ít hay là nhiều liên hệ đến luận văn luận án của chúng ta, thì ra khi trình bày đó, chúng ta phải nói được điểm ở mặt của đó và trình bày một cách rất là logic, cô đọng. Thì ví dụ nó có đã 100 tác phẩm, chứ lẽ giờ mình nói từng tác phẩm một làm sao mà hết được. Chúng ta chỉ cần liệt ra, chia thành nhóm, trong tổng số các tác phẩm đó có thể chia ra các nhóm loại, cái nhóm loại đó nó đi về cái khuynh hướng gì, và nổi bật về khuynh hướng đó là gồm có ai, sau đó mình chú thích bên dưới về cái thông tin là xuất bản của quyển sách đó để người ta tham khảo thêm thôi. Rồi cái phần đề xuất của bản thân mình về các lĩnh vực nghiên cứu mới, phương pháp tiếp cận mới, để đặt ra một cái giả định rằng là nếu nó thành công nó sẽ mang lại những lợi ích thiết thực này. Chúng ta phải nói rõ được điều đó. B. Chức năng của lịch sử đề tài. Trước nhất á, một này sẽ giúp cho người đọc và các nhà nghiên cứu biết được các khuynh hướng nghiên cứu có trước, các thành công và giới hạn của các nghiên cứu đó. những gì mà chúng ta có thể kế thừa và rút kinh nghiệm, và những gì đó là đóng góp mới của chúng ta. Thứ hai, giúp cho học viên và nghiên cứu sinh xác định rõ phạm vi nghiên cứu mới ở trong luận văn và luận án của mình, rồi phương pháp nghiên cứu mới cho đề tài của mình, rồi đề xuất những đóng góp mới. Nhưng mà nó rất quan trọng, chúng ta phải nắm rõ được, như là mình nhìn thấy rõ các vân tay ở trong lòng bàn tay của mình. Ngoài ra đó thì phần này còn giúp cho học viên và nghiên cứu sinh tránh được những nghiên cứu trùng lập không cần thiết. Người ta đã nói rồi, thậm chí nói rất chi tiết, rất đầy đủ, rất hấp dẫn, mà bây giờ mình làm lại, làm sau vài chục năm, thậm chí là 100 năm, 200 năm mà ở cái đề cương không, mình còn không bằng được những tác phẩm đó có, thì cái việc đi làm về để làm gì cho nó mệt. Rồi, chỉ khi nào á chúng ta xác định rõ đâu là những nghiên cứu không trùng lập, thì lúc đó tiềm năng đóng góp trong luận văn và luận án của người viết á, mới thật sự được khẳng định. C, bố cục của lịch sử đề tài. Nó có nhiều cách để bố cục, nhiều cách để phân nhóm loại. Trong những trường hợp đề tài được chúng ta chọn đó, có nhiều tác giả quan tâm đã công bố và xuất bản, thì chúng ta có thể chia ra làm các nhóm loại sau đây để dễ phân 5 tác phẩm, 10 tác phẩm đó cùng quan điểm này, khuynh hướng này, phương pháp nghiên cứu này, và giá trị nghiên cứu được công bố ra đó cụ thể là những cái này. Tức là ta viết theo dạng phân tích, đánh giá chung. Thứ nhất đó là bố cục theo biên niên kỷ của tác phẩm. Đây là cách điểm văn học dựa vào tiến trình thời gian xuất bản của các tác phẩm. Ví dụ như đề tài quý vị viết là có 5 tác phẩm. Tác phẩm đầu tiên á, là năm 1805. Tác phẩm thứ hai đó là 1945. Tác phẩm thứ ba là 1975. Tác phẩm thứ tư là 1985. Tác phẩm thứ năm á, là 2015. Thì lúc đó quý vị á, là liệt dẫn nó theo cái trình tự thời gian, để xem là qua diễn tiến một thế kỷ đó, các nhà nghiên cứu đã phát hiện thêm cái gì mới, đóng góp thêm cái gì khác hơn, và đâu là những giới hạn còn tồn đọng. Và cách này đó, nếu không có năng lực phân tích cao đó, thì dễ tạo ra tính đơn điệu, bởi vì trong quá trình nghiên cứu như vậy có những cái nó được trùng lặp lại. Thứ hai, bố cục nhóm loại theo tầm quan trọng của tác phẩm. Ví dụ như về đề tài mà các bạn đang nghiên cứu đó, có 5 giá trị, mỗi giá trị đó là một tầm quan trọng. Mình xem đó, những người nghiên cứu đi trước đó, bao nhiêu người là đạt được các cái nhóm giá trị đó, và mình chia từng nhóm một. Nhóm một này đó là có bao nhiêu tác phẩm, tác giả đó cụ thể đạt được cái gì. Nhóm thứ hai đó có bao nhiêu là người đề cập đến, tương tự cho các nhóm còn lại. Là tìm những tầm quan trọng theo tính ưu tiên cao, rồi đến thứ yếu, rồi đến là bình thường, để chúng ta phân tích, đánh giá, nhận xét. Và đây là cách thừa nhận những đóng góp tích cực của các tác giả đi trước. Thứ ba, phân nhóm loại các tác phẩm theo phương pháp phân loại của tác phẩm, hoặc là dựa vào phương pháp tiếp cận chúng ta phân nhóm loại. Ví dụ như đề tài dân số Phật tử tại Việt Nam đã có tất cả là 2 quyển sách xuất bản và 3 luận án chẳng hạn. Thì bây giờ quý vị thử phân tích là trong 5 tác phẩm đã được xuất bản đó, có tác phẩm nào đi theo phương pháp nghiên cứu định lượng tác phẩm nào đi theo phương pháp nghiên cứu số lượng, phương pháp nào nghiên cứu phỏng vấn, phương pháp nào nghiên cứu theo kiểu văn bản học hay văn văn, và là phương pháp nào nghiên cứu từ dạng đối chiếu so sánh với tức là dân số của các tôn giáo khác, chia các cái nhóm phương pháp ra để thấy rõ là nhân vật A với tác phẩm A, nhân vật B với tác phẩm B đã có cụ thể là đóng góp gì và phương pháp của họ là gì. Và khi mình nêu bật được như thế này đó thì tự động nó tóe lên một ánh sáng rằng là trong tác phẩm mới của mình sẽ viết theo một phương pháp tiếp cận khác. Và nếu mà cùng là phương pháp tiếp cận đầu thì nó không có gì mới nữa, nó phải đi theo một phương pháp khác. Còn nếu đi cùng là một phương pháp thì nó phải có nguồn, đó là dữ liệu khác, hay là đối tượng nghiên cứu được chúng ta chọn lựa phải khác. Và cái phạm vi thời gian cũng như là cái không gian nơi đối tượng này đang sinh sống phải khác, để nó tạo ra các cái kết quả khác. Thứ tư, phân nhóm loại tác phẩm theo trường phái tư tưởng của tác phẩm. Chẳng hạn như ai đó nói về Phật giáo Việt Nam thì có tất cả là 10 tác phẩm. Thì tác phẩm nào đi theo trường phái Thiền Mặc Tịnh, tác phẩm nào đi theo trường phái Phật giáo Việt Nam, Phật giáo Trung Quốc, đó là ảnh hưởng tại Việt Nam, thí dụ vậy. Phật giáo Khmer, Phật giáo Nam Tông, tức là đi theo nhóm tư tưởng, hệ tư tưởng, các giáo phái, các trường phái. Và bằng cách này chúng ta sẽ thấy được những nổi bật của người đi trước. Thì đó là một vài cái cách phân nhóm loại để khi mà điểm qua khoa học đề tài chúng ta nắm được cách và làm được tốt. Ba nhỏ, kế hoạch nghiên cứu hay còn gọi là phương pháp nghiên cứu, research methods. Thì phần này đó chúng ta sẽ có là các buổi học tiếp theo. Mỗi phương pháp thì tôi cố gắng sẽ chia sẻ trong là một buổi gồm hai tiết ha, để chúng ta nắm rõ đặc điểm của từng phương pháp một. Ở đây chỉ nói khái quát thôi. A, dẫn nhập. Chọn kế hoạch nghiên cứu được hiểu trên cơ bản là chọn phương pháp nghiên cứu thích hợp nhất cho từng nhóm đề tài. Theo đó đó, chúng ta giải quyết được tức là mục tiêu của sự nghiên cứu để tạo ra được các giá trị lý thuyết và các giá trị thực tiễn. Nên quan trọng nhất ở trong một cái luận văn và luận án là làm thế nào chọn đúng được phương pháp thích hợp. Đây là điều cực kỳ quan trọng, bởi vì việc chọn sai lầm phương pháp nghiên cứu có thể dẫn đến các hướng nghiên cứu khác nhau, mà theo đó đó nó có thể rơi vào những lỗ hổng về phương diện tri thức, về phương diện học thuyết, về phương diện ứng dụng thực tiễn, và dĩ nhiên là dễ bị phê bình là thiếu logic, thiếu tính là thuyết phục và không phù hợp. Tôi nói ví dụ như trường hợp đề xuất cải tiến chữ Việt của giáo sư Bùi Hiền đó thuộc về cái dạng này. Thì cái tiếng Việt nó đã ổn định rồi, và người ta đã sử dụng rất là thống nhất rồi trên toàn quốc, ở trong nước và nước ngoài. Bây giờ đề xuất mới này ra, giả sử được áp dụng nó cũng không có phục vụ được cái gì. Nên phương pháp nghiên cứu của ông á là gì? Để giản tiện hóa cách viết thôi. Mà thực tế cái tiếng Việt mình á đang sử dụng và cái tiếng Việt cải tiến của ông ấy không có gì chênh lệch nhau bao nhiêu. Còn đang khi tiếng phồn thể của chữ Hán và chữ giản thể nó tạo ra cái sự khác biệt về thời gian viết dữ lắm. Thì ở đây người ta chỉ thay đổi cái cách viết cho giản tiện, còn cách ký âm thì vẫn giữ y nguyên. đang ghi đó, nhiều phụ âm của Việt Nam đó đã bị thay đổi đi, cái đó nó dễ làm gọi là rối loạn. Rồi chưa nói đến những tình trạng phản cảm về cái chuyện mà giữa cái ký âm cũ và ký âm mới đó, nó tạo ra những cái từ rất xấu ở trong ngôn ngữ tiếng Việt. Cho nên cái đó nó được xem là những lỗ hổng, nên là cái khả năng được là ứng dụng của nó là không có cao. B, trình bày giả thuyết hay là giả định. Phần lớn trong các nghiên cứu thuộc về khoa học xã hội và khoa học tự nhiên, nhà nghiên cứu đó cần phải nêu ra các giả định. Dựa vào các giả định đó, chúng ta đưa ra những giả thuyết. Và các giả thuyết này phải được đặt ra trong một cái mối quan hệ nhân quả rất là mật thiết, liên hệ trực tiếp đến đề tài. Và khi giải quyết được cái giả thuyết và giả định này đó, thì đề tài đó được xem là có tính ứng dụng cao, có tính giá trị cao. Và để làm việc đó đó, thì người viết phải sử dụng hàng loạt các luận điểm để bình vực nó, hoặc là để đánh đổ nó. Mục đích đưa ra giả thuyết và giả định là, hoặc là chúng ta đồng tình hay là phản đối. Đồng tình thì tại sao, mà phản đối thì tại sao? Bốn nhỏ, phạm vi nghiên cứu về đề tài. Vì nghiên cứu như đã nói trong cấp học thạc sĩ và tiến sĩ là đào sâu về một lĩnh vực chuyên môn, vượt lên trên các loại sách giáo khoa, các loại sách phổ thông, các loại sách thông thường. Cho nên để không trùng lập với những đóng góp đã có trước, học viên và nghiên cứu sinh phải chọn các đề tài và sau đó đó là giới hạn phạm vi nghiên cứu của đề tài. Tại vì giới hạn này sẽ làm cho công trình nghiên cứu của ta trở nên là khác vế, và chỉ khi nào nó khác với những cái đã có thì nó mới có cơ hội đóng góp. Còn về bản chất đó, thì chủ đề nào nó cũng quá rộng, quá mông lung, nên là càng đào sâu và giới hạn hẹp chừng nào đó thì đề tài đó trở nên hữu dụng, và dĩ nhiên là nó trở nên là khó hơn. Điều này thì nó cũng nhằm giúp cho nhà nghiên cứu hoàn tất được luận văn luận án trong khoảng một thời gian nhất định, và cố gắng làm sao tránh những đề tài quá rộng. Vì quá rộng chúng ta không thể viết hoàn tất được luận văn luận án. Còn quá hẹp theo nghĩa đó là nó khan hiếm tài liệu thì cũng rất khó có thể dẫn đến sự thành công. Cho nên nó phải đạt được cái mức độ là trung đạo, đừng quá rộng, đừng quá hẹp. Tôi xin nêu ra hai phạm vi nghiên cứu mà người học rất cần nắm. Thứ nhất đó, là giới hạn phạm vi nguồn văn học đối với đề tài được chúng ta chọn lựa. Thì giới hạn này đó được hiểu với một cái biên độ, hoặc là quá rộng không có giới hạn, hoặc là quá hẹp để đi vào chuyên môn. Chẳng hạn như ai đó đặt ra cái đề tài nghiên cứu tâm trong Phật giáo, thấy nó đơn giản nhưng mà cái phạm vi này nó quá rộng. Phật giáo nó gồm có Phật giáo Nguyên Thủy, Phật giáo Đại Thừa, Phật giáo Bộ Phái, Phật giáo Pháp Môn, Phật giáo Cổ Đại, Phật giáo Trung Đại, Phật giáo Cận Hiện Đại, Phật giáo ở châu lục A, châu lục B, châu lục C. Thì khi mình nói đến cái Phật giáo này nó quá rộng đi, cho nên bây giờ phải giới hạn cái phạm vi văn học. Đó là Phật giáo Nguyên Thủy, hay là nhất thiết hữu bộ, hay là đại thừa. Đại thừa chia ra là đại thừa giai đoạn đầu, đại thừa giai đoạn sau, tức là mình giới hạn cái nguồn văn học đó lại. Thì lúc đó đó, chúng ta được quyền không đá động đến nội dung tương tự trong các nguồn văn học có liên hệ. Thì đó mình mới đi chuyên sâu được. Phạm vi giới hạn thứ hai là giới hạn các đối tượng nghiên cứu cụ thể, và nó phải nằm ở trong cái tầm khả năng về ngôn ngữ, gồm có cổ ngữ và sinh ngữ, rồi tầm khả năng về phương pháp nghiên cứu để chúng ta có thể xử lý được và hoàn tất được luận án, luận văn trong thời gian cho phép. Chứ nói ví dụ như tâm á, thì nó quá rộng. Tâm được gồm có tâm, ý và thức, rồi các cái biểu đạt thái độ của tâm được gọi là tâm sở, gọi chung là hoạt động tâm lý. Tâm sở thì có đến 52 là nhóm loại khác nhau. Trong Abhidhamma tiếng Pali đó thì nó có một cái bản danh mục, có một số tương đồng, có một số dị biệt về cách phân loại là định danh. Rồi trong ngay cả tự thân của 7 bộ Abhidhamma thì cũng có những cái dị biệt. Trong duy thức học của đại thừa lại càng có nhiều dị biệt hơn. Và nếu như quý vị không giới hạn cái đối tượng ở đây là chỉ là tâm không, hay là bao gồm luôn cả tâm sở, thì tâm sở là thái độ tâm, thì bằng cách giới hạn cái đối tượng nghiên cứu giảm bớt lại, là chọn ít lại, thì lúc đó đó việc đào sâu vào đề tài đó mới có thể được thực hiện, mà không nó quá mộc lung. Chúng ta có một cái ví dụ tương tự đối với cái đề tài tâm, chẳng hạn như phê bình triết học tâm trong kinh Lăng Già Tâm Ấn. Ở đây đó, đó là giới hạn phạm vi văn học đó là kinh Lăng Già, thì lúc đó người viết sẽ không phải đề cập đến kinh Thủ Lăng Nghiêm, kinh Pháp Hoa, kinh Đại Bát Niết Bàn, kinh Đại Bát Nhã, kinh Hoa Nghiêm, vân vân, cũng không đề cập gì đến năm bộ Nikaya. Thì người viết phải phải lưu ý bằng này, với hàng nguồn văn học là thế. Thì trong quá trình tôi chấm luận văn vừa qua đó, thì tôi phát hiện ra đó là rất nhiều tăng ni không nắm vững được cái này. Nhiều khi nói là gì, khái niệm Phật trong kinh Trung Bộ, nhưng mà đến lúc viết á thì dẫn chứng kinh Trung Bộ không có bao nhiêu, phân tích kinh Trung Bộ bao nhiêu, mà toàn là nói kinh Pháp Hoa, kinh Bát Nhã, kinh Niết Bàn, đó là lạc đề, không hiểu rõ được cái phạm vi nghiên cứu. Cái đó nó chỉ thích hợp với bài thuyết giảng, bài thuyết giảng mình lấy chỗ A một chút, lấy chỗ B một chút, lấy chỗ đoạn một chút cho nó phong phú, nó giống như là buffet. Còn nghiên cứu á, là gạo nước mua mè một thứ thôi, chứ không có chọn theo cái phong cách buffet được. Thế cho nên phải nhớ cái giới hạn phạm vi văn học đó là vậy đó ha. Và quý vị có thể chọn đề tài khái niệm tâm trong kinh Trung Bộ hay trong Trường Bộ thôi. Nếu mà vị chọn trong kinh Trường Bộ thì những gì liên hệ đến tâm trong Trung Bộ tương ưng tăng chi là không có đề cập đến, ngoại trừ quý vị có một chương so sánh đối chiếu. Hoặc là quý vị giới hạn là khái niệm tâm trong kinh Pháp Cú thì những gì xuất hiện ngoài kinh Pháp Cú là không đề cập đến. Phải nhớ vậy, nắm rõ cái phạm vi giới hạn văn học đó thì chúng ta mới làm mới là không bị lạc đề, mà không bỏ công sức ra làm cuối cùng mới là bị đánh rớt. Bởi vì có những trường hợp không phải giáo sư hướng dẫn nào cũng nắm vững về phương pháp nghiên cứu đâu, ở trong nước và nước ngoài cũng vậy, và trường ta cũng thế. Nhiều khi người ta học đỗ tiến sĩ, thậm chí là lên làm giáo sư tiến sĩ, rồi có luôn cái bằng là hậu tiến sĩ, nhưng mà nếu mà không có quan tâm nhiều về phương pháp nghiên cứu thì cũng không nắm vững. Mà không nắm vững rồi đó, quý vị viết kiểu gì thì ta cũng cho quý vị nộp bài. Nhưng mà chấm luận văn luận án là một thành phần khác, chứ đâu phải là giáo sư hướng dẫn của mình đâu. Nên nãy tôi mới đề nghị là phải chọn giáo sư khó tính, vừa có kiến thức chuyên môn phải khó tính nữa, để người ta bắt và ta soi như là thánh soi đó, dùng cái kính hiển vi ta soi từng câu, từng đoạn, từng cách lý luận. Một cái sai sót nhỏ người ta không bỏ qua thì quý vị mới là thật sự có phước. Chứ còn gặp cái người mà cái gì cũng được, xề xòa, qua lo, chiếu lệ, thì quý vị bên một mình thôi. Và trong quá trình làm vậy không học được gì ở người hướng dẫn mình hết. Năm nhỏ, kết cấu của luận án còn được gọi là cấu trúc chương, tiếng Anh gọi là organization of the study. Cấu trúc của luận án đó giống như là một căn nhà gồm có khung sườn, và dựa vào các cái loại cột, cột cái tức là cột chính đó, để chịu lực, thì các cái cột kèo nhỏ đó nó hỗ trợ thêm thôi để làm cho ngôi nhà đó trở nên chắc và bền vững. Luận án nào được thiết kế theo một cấu trúc mà các chương đó nó vững chãi như là một cái khung sườn của các cột nhà, thì lúc đó thì cái người khó tánh, thậm chí là kẻ thù, đối thủ của chúng ta muốn vạch lá tìm sâu cũng không có chỗ để mà phê phán được. Tức là phải là kết cấu cái khung sườn các chương thật sự cân đối và cần thiết mà, nó phải đi vào trọng tâm của đề tài, và tránh những cái tình trạng có những cái chương liên hệ quá gián tiếp trở nên là loãng và phần lớn là lạc đề. Về tính cân đối đó thì không nhất thiết là chương nào cũng phải có được cái độ đồng đẳng về số trang. Thì thông thường chương dẫn nhập hay còn gọi là chương mở đầu đó có số lượng trang nó khoảng là 20 đến 30, tức là khái quát toàn bộ cái vấn đề mà nó thuộc về tầm quan trọng, rồi ý nghĩa nghiên cứu, phạm vi nghiên cứu, giả thuyết nghiên cứu, giá trị nghiên cứu, vân vân. Nó bao gồm những cái lý thuyết đó, và nó phải cho chiếm được là 20 trang, thì người viết luận văn và luận án đó mới được xem là đạt yêu cầu. Thông thường là cấu trúc chương á thì bao gồm mà có chương dẫn nhập, đó là chương đầu tiên. Chương thứ hai là chương về phương pháp nghiên cứu, lý luận nghiên cứu và phương pháp nghiên cứu, để nói rõ về cái cách thức mà mình đó là tiến hành luận án này. Và từ chương thứ ba cho đến chương thứ bảy, tối thiểu là nó phải là 4 chương, 3, 4, 5, 6, 7, được 5 chương là tốt, thuộc về các chương nội dung có liên hệ trực tiếp đến đề tài chứ không phải là gián tiếp nha. 2 chương đầu nó thuộc về quy định của phương pháp nghiên cứu, còn 5 chương kế tiếp là đi thẳng vào nội dung, và chương cuối cùng đó là chương kết luận, tức là liệt dẫn được các giá trị đóng góp của luận văn này là gì, và đồng thời đề xuất các hướng nghiên cứu mới nếu có, hoặc là những giới hạn mà mình vì là thiếu tài liệu, thiếu ngôn ngữ cổ cho nên là chưa có chạm đến được. Chứ như ngày nay đó là một số nhà ngôn ngữ học Việt Nam đã phát hiện ra các cái ký tự cổ của tiếng Việt, rồi đến bây giờ là bó tay không biết là cái ký tự đó đọc là gì, ngữ nghĩa nó là gì, bởi vì đã bị Trung Quốc xóa sổ vào thế kỷ thứ nhất rồi, mà không có một cái văn bản nào của Việt Nam mô tả các cái ký tự đó và tìm ra một hệ thống tương đương với các cái ngôn ngữ khác, và thế giới này người ta cũng không có cái nguồn dữ liệu đó, cho nên nó là tìm ra được nhưng mà không giải quyết được. Thì lúc đó chúng ta phải đành bỏ ngỏ đề xuất các nhà nghiên cứu sau cố gắng tiếp tục khai thác vào lĩnh vực đó để truy tìm ra cái manh mối, cái chữ cổ Việt Nam trước khi Trung Quốc xâm lăng và xóa sổ nó là cái gì. Giống như các nhà học giả tại Ấn Độ đó, người ta giải mã được tiếng Brahmi, quốc ngữ của Ma Kiệt Đà trong thời đại trị vì của đức vua Ashoka. Mặc dù chữ đó bây giờ ở Ấn Độ không ai xài nữa, nhưng mà ta đã lý giải được hết. Và nhờ đó dịch ra tiếng Anh tất cả các trụ đá do Ashoka đã xác dựng, nó mở ra được một cái chương mới về nghiên cứu lịch sử và là cổ đại của Ấn Độ nói chung và của Phật giáo nói riêng. Và ít nhất là khi mà mình bí lối cái gì đó là mình phải mạnh dạn nói cái giới hạn của mình và đề xuất những cái hướng nghiên cứu mới. Về yêu cầu á, thì kết cấu của các chương phải được viết không bằng văn xuôi mà phải viết bằng cách thức là viết tiêu đề. Mỗi một chương là một tiêu đề, rồi trong từng chương á, phải có tiêu đề chính, tiêu đề phụ, và các tiêu đề đó được viết bằng các cụm từ, tuyệt đối không dùng câu, nhất là những câu dài. Thì trong ngôn ngữ tiếng Anh á, thì đổi từ một câu sang một cụm từ rất là dễ, nhất là ta dùng cái cấu trúc danh động từ hay là ngữ tính từ, ngữ động từ là nó tạo ra được. Rồi một cái câu thật là dài, người ta dùng một cái từ tương đương là cũng có thể mô tả được. Rồi trong tiếng Việt của chúng ta thì nó không được thuận lợi như thế, nhưng mà tuy nhiên là cũng phải nỗ lực làm sao cứ mỗi một cái tiêu đề chương nó khoảng trong vòng 6 đến 8 chữ là được. Và các cái tiêu đề chính, các tiêu đề phụ cũng trong cái phạm vi số chữ đó để nó tạo ra tính xúc tích, ấn tượng. Chứ cái gì mà mô tả dài dòng quá thì nó không ấn tượng. Mà nghiên cứu là nó thuộc về học thuật. Học thuật thì nó phải là bài bản, ngắn gọn, xúc tích. Chúng ta cũng phải nên lưu ý rằng là giữa cái phát thảo của cấu trúc xương trong giai đoạn làm đề cương và trong quá trình nghiên cứu á, khi chúng ta phát hiện ra nguồn tài liệu mới, hoặc là lúc đó mình giả định rằng là nó dễ nhưng thực tế không tìm ra nguồn tài liệu, lúc đó chúng ta đành phải tái cấu trúc chương lại, sửa chương lại. Và theo quy luật học đường á, chúng ta phải làm đơn giáo sư hướng dẫn chấp nhận, nộp lên hội đồng khoa, hội đồng là duyệt, sau đó mới ra một cái quyết định mới cho phép chúng ta hoặc là đổi tựa đề của luận văn luận án, hoặc là giữ tựa đề nhưng thay đổi một vài tựa đề của chương, hay là bỏ đi cái chương này thêm cái chương khác. Cái đó chúng ta không phải là được tự nguyện mà làm, phải được sự đồng thuận và bằng văn bản. Cho nên là trong quá trình là thiết kế cái khung sườn chương phải hết sức đánh đo, tránh cái tình trạng sửa lại này. Cái người nào mà đọc kỹ tất cả các sách đã có trước đó rồi đó về lĩnh vực đó thì hiếm khi nào sửa lại lắm. Còn những người không chịu đọc chứ ngồi mà tưởng tượng trong đầu về đề tài này tôi sẽ viết thế này, nhưng mà nó có nguồn tài liệu không đó là chuyện khác. Hoặc á, cái hướng đó đã có người ta viết rồi, mình tưởng tượng ra mà không chịu đọc thì cái đó không xài được. Sáu nhỏ tài liệu tham khảo. Thưa một tham khảo, như chúng ta đã học trong một chuyên đề vừa qua, phải bao gồm nguồn tài liệu gốc, primary sources, hay còn gọi là văn bản gốc, gọi tắt bằng từ hiện đại đó là text số nhiều, và nguồn tài liệu hai, secondary sources, hay còn gọi ngắn gọn trong tiếng Anh là studies số nhiều. Như vậy là quý vị sẽ có hai cách trình bày tài liệu gốc. Nếu quý vị dùng là primary sources thì Ở cái phần tài liệu 2, quý vị phải dùng là secondary sources. Còn nếu quý vị dùng tài liệu 1 là tax, thì tài liệu 2 đó dùng là studies. Đó là cái cặp từ rất là thông dụng. Một cái nó thuộc về cái quy định truyền thống, và một cái là cái ngôn ngữ hiện đại. Văn bản và nghiên cứu. Văn bản đây có nghĩa là văn bản gốc, nghiên cứu đây là những tác phẩm nghiên cứu. Dùng cách nào cũng được, nhưng mà phải thống nhất, chứ đừng có dùng primary sources rồi dưới đây là studies, hoặc là dưới đây là texts rồi dưới đây là secondary sources. Nó không thích hợp, nó phải đi ăn một cái cung lê. Nếu dùng cái từ primary thì dưới đây phải là secondary, ở dưới đây dùng là text thì dưới đây phải là studies. Nó phải ăn khớp với nhau về cặp từ. Về nguyên tắc là thu một tham khảo sẽ được bổ sung trong tiến trình nghiên cứu khi phát hiện những cái mới, và khi đọc những cái tài liệu thấy rằng là không có liên hệ trực tiếp thì chúng ta bỏ ra khỏi danh sách tham khảo. Cho nên phải liên tục cập nhật, bao gồm là bổ sung thêm những tác phẩm mới được xuất bản trong thời gian chúng ta làm nghiên cứu. Giờ tôi sẽ nêu ra một ví dụ mà trong bài học lần trước mình chưa có dịp khảo sát. Nếu quý vị chọn một đề tài nghiên cứu so sánh giữa hai nhân vật, hay là giữa hai trường phái tôn giáo, hai trường phái triết học, hay là hai trường phái văn học, vân vân, thì mỗi một trường phái như vậy là nó có cái đối trọng chiếm 50% sự quan trọng trong đề tài. Thì lúc đó đó, cái cách mà trình bày tài liệu tham khảo đó, quý vị có thể chia ra làm hai mảng. A, ví dụ như đề tài quý vị là so sánh học thuyết ngôn ngữ của Wettstein và Nagarjuna. Nagarjuna tức là Thế Thân, xin lỗi, Lâm Thọ. Thì đầu tiên quý vị có thể để A là về Nagarjuna. Thì lúc đó quý vị chia ra là một lo mã tài liệu gốc, tức là các sáng tác của Nagarjuna, hoặc là những tác phẩm do Nagarjuna làm sớ giải hay là biên tập, dĩ nhiên là bằng tiếng Sanskrit. Là hai la mã là tài liệu 2 hay là tài liệu nghiên cứu. Thì tất cả các tác phẩm nghiên cứu của người đương thời với Nagarjuna và người hậu thời với Nagarjuna, bao gồm thời đại chúng ta, dầu bất kỳ ngôn ngữ nào, đều được liệt dẫn vào cái nhóm tài liệu 2 này. Sau đó ở phần B, liên hệ đến Wittgenstein, thì chúng ta cũng chia làm một lô mã tài liệu gốc, tức là các sáng tác triết học của Wittgenstein, hoặc là bằng tiếng Đức, bằng tiếng Ý, mà phần lớn là bằng tiếng Anh, từ lúc ông bắt đầu vào lĩnh vực trước tác cho đến lúc ông qua đời. Và hai lô mã là tài liệu 2, tức là bao gồm tất cả các tác phẩm nghiên cứu về học thuyết ngôn ngữ của Wittgenstein, hoặc là học thuyết nào đó có liên hệ đến học thuyết này, bao gồm là triết học phân tích. Thì Wittgenstein đó chủ yếu là đóng góp hai lĩnh vực chính là triết học phân tích và triết học ngôn ngữ. Còn những đề tài nói về đạo đức học của Wittgenstein thì chúng ta không cần phải đưa vào đây, vì nó không có liên hệ, mặc dầu là nó được viết về Wittgenstein. Thì chúng ta phải nắm rõ cái nguồn tài liệu để không đưa những gì không thật sự có liên hệ trực tiếp. Thì lúc đó danh mục sách chúng ta nó sẽ trở nên gọn lại, chứ mà không đưa ra là 500 quyển, 600 quyển, 700 quyển mà nó không có liên hệ gì nhiều, thì đưa vào như vậy là mất điểm nữa. Thì đó là cái cách để trình bày tài liệu tham khảo khi đề tài chúng ta liên hệ đến hai nhân vật, hai trường phái, hai học thuyết. Còn nếu hai nhân vật này có những tác phẩm viết về họ đã được xuất bản, thì lúc đó quý vị có thể để thêm Phần C tức là các tác phẩm chung. Các tác phẩm chung là gồm có những tác phẩm viết về tư tưởng chung của Nagarjuna và người Einstein, rồi các học thuyết viết về giống mà khác, so sánh đối chiếu. Thì dạng thứ ba này đó, tức là dạng C này rất hiếm. Mà nếu có thì chúng ta trình bày như thế này, thì giáo sư hướng dẫn và giáo sư phản biện đó sẽ đánh giá chúng ta tích cực rằng đó, là nhân vật nghiên cứu này là nắm vấn đề nghiên cứu rất là vững, nhất là cái phần đó là thư mục tham khảo. Thì mỗi một cái nho nhỏ như vậy đó, chúng ta để lại ấn tượng tốt, phải chịu khó làm kỹ đó, thì chúng ta cũng ấn tượng tốt. Và trong mỗi một cái nhóm nguồn tài liệu, hoặc là của Nagarjuna hay là của Einstein hay là của chung hai người, thì sắp xếp thứ tự vẫn là theo mẫu tự ABC của họ tác giả. Chúng ta phải làm như vậy hết ha. Kính thưa các thầy và các sư cô, chúng ta vừa điểm qua một cách rất là khái quát về yêu cầu căn bản của đề cương luận văn và đề cương luận án. Dầu hai cấp học là khác nhau, cấu trúc của đề cương thạc sĩ và cấu trúc của đề cương tiến sĩ là giống nhau. Cho nên là khi mà chúng ta làm thành công cái đề cương thạc sĩ rồi đó, thì khi làm tiến sĩ chúng ta không gặp khó khăn nữa, mình đã quen rồi. Nó chỉ có khác nhau là gì? Ở thạc sĩ quý vị có thể làm trung bình đó là 70.000 từ, tức là khoảng 90 trang A4 cho đến 100 trang. Thì trong luận án tiến sĩ quý vị phải làm gấp đôi về số chữ để nâng tổng số trang lên gấp đôi, là từ 200 trang trở lên. Dĩ nhiên có một số trường người ta cũng du di, quý vị làm 150 trang mà nếu làm xuất sắc người ta vẫn chấp nhận. Cho nên về nguyên tắc á, số trang chỉ quy định số tối thiểu, hiếm có trường đại học quy định số tối đa. Tại vì có những cái đề tài đó nó đòi hỏi đến viết nhiều, viết dài, và sinh viên đó dĩ nhiên có năng lực mới viết nhiều viết dài được, cũng hết sức là cẩn trọng. Càng viết nhiều viết dài chừng nào đó càng để lộ các sơ hở của chúng ta nhiều chừng đó. Cho nên là chọn cái đề tài nào mà nó vừa phải thôi, và cái điều kiện để hoàn tất nó khi người ta quy định, ví dụ là đề tài này chương trình đó là thạc sĩ chỉ trong vòng 100 trang thì mình cố gắng 100 trang 101 thôi để mình hoàn tất trong cái thời gian dự kiến. Rồi sau đó khi mình học đến tiến sĩ thì nguyên tắc quý vị có thể phát triển cái luận văn thạc sĩ trở thành một phần của luận án tiến sĩ. Quý vị bổ sung thêm đó là 50%, 60%. Tại có những cái dạng nghiên cứu như thế được chấp nhận, thì lúc đó quý vị chỉ đầu tư thêm đó là 50% là xong thôi. Thì to bộ cái tổng lực tập trung là 50% này để dành cho chương trình đào tạo cao hơn, đó là tiến sĩ. Chứ còn ở thạc sĩ cái nhu cầu nó không quá cao, mà mình viết nhiều quá lại phí đi. Là mình viết ít mà nên viết chắc cú, viết sâu sắc, viết bài bản, viết những cái mới, còn hơn là viết lại những thứ ai cũng biết hết rồi. Thì đó là những cái yêu cầu chung ha. Thì chúng ta tạm nghỉ giải lao 15 phút, sau đó chúng ta sẽ tiếp tục phần thứ hai để nói rộng thêm.